Mình tính chia sẻ đó, mình sống mình cần phải phát triển cái tâm từ của mình, nhưng mà làm sao, cái cách nào để mình phát triển cái tình thương của mình. Thì Minh Tánh muốn chia sẻ với các bác anh chị, có Minh Tánh nghĩ rằng có ba phương cách. Phương cách thứ nhất á, là mình tập buông thư. Như là trong ngày vừa qua các bác anh chị nghe thầy Quảng Kiên và sư ông Tịnh Từ nhắc nhiều về vấn đề là buông thư. Tại sao á, mà buông thư nó có dính líu cái gì đến tâm từ của mình? Minh Tánh nghĩ rằng á, là mình phải thương mình trước. Trước khi mà mình thương người khác, mình phải thương mình trước. Và cái buông thư đó là một cách mà mình thương mình rất là nhiều, nó giúp đỡ cho mình rất là nhiều. Chúng ta biết đó, cái thân với cái tâm của mình đó, nó có liên hệ rất là mật thiết với nhau. Hả, mà cái thân mình đó, mà nó bệnh đó, là không thể nào mình vui được hết. Ví dụ như là các bác anh chị mà giờ có cái đau trong thân đó là mình không có vui được. Thì cái thân cái tâm nó liên hệ rất là chặt chẽ với nhau. Cái cảm thọ mình đó, nó liên hệ chặt chẽ với cái thế giới bên ngoài. Đức Phật á, thì có một cái ví dụ như vậy, cũng như là mình lấy hai cái que cây mà mình chà sát vào vào nhau một hồi đó, thì nó lại bật những cái tia lửa. Thì Đức Phật nói như vậy, khi mà mình tiếp xúc với cái thế giới bên ngoài đó thì tự nhiên mình phát sinh những cảm xúc. Mà nếu mà mình tiếp xúc với những hoàn cảnh nào mình không thích, không vui, không hợp ý đó, thì mình có stress trong người, mình có sự bất an trong người. Thì đó là như vậy. Bởi vậy cho nên á, cái thân và tâm của mình á, nó có liên hệ với rất mật thiết với nhau. Vì vậy cho nên á, mình có thể nhìn cái cảm thọ mình mà mình biết cái tâm mình và cái thân mình nó như thế nào. Ví dụ như mà mình có một cái cảm thọ bất an nào đó thì mình biết là cái thân mình nó cũng có sự khó chịu và cái tâm mình nó cũng không có hạnh phúc. Thì mình tánh thấy rằng cái sự sở dĩ mà cái thân và cái tâm mình á, nó có cái sự liên hệ mật thiết như vậy đó. Vì vậy cho nên mình phải biết buông thư. Cái buông thư á, là nó giúp cho mình trở lại an ổn. Như cái sự tu tập của mình á, là lúc nào mình cũng phải ý thức được những cái cảm xúc trong người của mình. Ví dụ như là các bác anh chị đang ngồi đó, khi nào á, mà mình có cái bất an nào trong người, có sự khó chịu trong người đó, mình phải biết ngay, mình phải nhận thức ngay. Thì cái đó đó là một cái cách mình chữa trị rất là hay. Như hồi sáng này Minh Tánh nghe pháp thoại, Minh Tánh thấy sư ông Tịnh Từ có chia sẻ đó. Sư ông Tịnh Từ nói rằng hồi sáng này sư ông có ra tính dẫn đại chúng đi thiền hành, nhưng mà sư ông thấy là trong người không bất an, không được khỏe. Sư ông vào nằm nghỉ, thì chỉ cần nửa tiếng sau là mình khỏe được. Thì nếu mà mình sống trong đời mà mình có lúc nào mình cũng cũng để ý được cái cảm giác trong cái thân mình á, thì mình chữa được nhiều các căn bệnh. Nhiều khi mình để cho cái bệnh nó build up, nó lên quá, nó stress mà mình không biết, rồi đến khi mà mình nhìn lại đó thì cái căn bệnh nó cũng nặng quá rồi. Như Minh Tánh có chia sẻ đó, các bác anh chị biết đó, trong khoa học đó, họ nói rằng đó, những cái cảm xúc nó trong người mình đó, nó không có bao giờ mất đi hết đó. Minh Tánh ví dụ như là các bác anh chị bị cái gì đó giật mình chẳng hạn như vậy đi, thì các anh chị cứ nghĩ rằng giật mình như vậy thôi, nó cái cảm xúc giật mình đó thì để hồi nó hết, nhưng thật ra nó không có mất đi, nó ở trong thân mình á. Và nếu mình không cẩn thận á, rồi nó lại cứ build up lên, nó cứ cộng thêm vào. Ví dụ như là mình có cái nỗi lo nào đó, mình nghĩ về cái vấn đề nào đó, như Minh Tánh chia sẻ là cái thân và cái tâm mình nó liên hệ rất mật thiết với nhau. Vì vậy cho nên á, khi mà mình nghĩ về cái gì lo buồn đó thì cái thân mình nó bị ảnh hưởng, nó có một cái sự khó chịu nào đó. Mà cái sự khó chịu đó, nó không có mất đi, nó cũng sẽ có mặt hoài. Tới khi nào mà mình làm một cái gì đó đó thì cái sự có mặt đó nó mới giải tỏa thôi. Còn nếu không đó thì nó sẽ trở thành cái nặng hơn mà thôi. À, Minh Tánh chỉ muốn chia sẻ với các bác anh chị cái thí nghiệm này của một cái ông bác sĩ về tâm lý trị liệu. Thì các bác anh chị thấy đó, bình thường của mình á, cái này là cái stress level nè. Thí dụ như là nếu mà trong Minh Tánh nghĩ là trong giờ phút này á, nếu mà các bác anh chị mà thoải mái đó thì mình khoảng nằm ở dưới đây, Rồi thí dụ như là giả tỷ như có ai lại nói mình kia mình bực mình á, thì mình đi lên tới stress cho đây. Nhưng thường thường á thì mình nằm ở giữa khoảng này, bình thường normal đó, là mình không có relax quá, mình cũng không có stress quá. Bây giờ mình đánh ví dụ như là nếu mà các bác anh chị có ai lợi á, nói một cái tin gì á, nó buồn, thì cái vấn đề là như vậy. Các ông đó ông làm research, ông thấy rằng khi giả tỷ như ai nói về cái tin gì để mình lo âu đó, thì mình đang ở dưới đây ha, cái stress level mình nó lên, tức là cái phản ứng mình đó là lên tới đây và nó bị căng thẳng. Và đáng lẽ rằng đó, là nếu bình thường đó thì cái phần này là phần phục hồi, thì nó căng thẳng xong rồi nó phải đi xuống chứ gì. Nhưng mà cao bác sĩ ông làm thí nghiệm ông thấy rằng đó, khi mà mình bị một cái gì á, cái phản ứng lên đây, cái resistance mình đó là cái stress, và nó sẽ kéo dài rất là lâu, chứ không phải mà nó tự động đi xuống như các bác anh chị nghĩ đâu. Và ông nói rằng á, nếu mà mình muốn cho nó trở lại bình thường đó, mình phải không phải mình mang nó xuống đây, mà mình kéo nó xuống tuốt ở dưới đây đó, thì nó mới trở lên lại bình thường. Thì các bác và anh chị biết rằng á, bởi vậy cho nên á, khi lúc nào mà mình tánh chia sẻ là mình lúc nào cũng phải buông thư đều thôi, chứ không có phải khi nào mà mình ngồi thiền mới buông thư. Bởi vì á, khi mà mình gặp vấn đề nào đó, mình có sự căng thẳng lên đây đó, thì mình á, không phải là mình chỉ giảm xuống đây thôi, mình phải kéo nó xuống tới đây nè, nó mới trở lại bình thường được. Và vì vậy cho nên cái điều đó rất là quan trọng. Trong đời sống hàng ngày đó, mình phải biết buông thư trong mỗi giây mỗi phút. Mình tánh ví dụ như là các bác anh chị thỉnh thoảng nghe tiếng chuông đó, nghe tiếng chuông đó mình làm cái gì? Giả tỷ như không phải nghe tiếng chuông nghĩa là mình như là bị điểm huyệt, mình đang làm gì mình cứng lại. Như vậy không phải là đúng. Thật ra đó, nghe tiếng chuông đó là để mình trở về với hơi thở của mình. Mình tập giả tỷ như các bác anh chị nghe tiếng chuông, các bác anh chị thử đi. Nghe tiếng chuông, mình theo cái tiếng chuông ngân đó, mình hít vào, mình đem hơi thở vào, mình cảm nhận tất cả những xúc cảm trong thân mình, rồi mình thở ra, nhưng mình đem những cái mệt mỏi đó ra. Bây giờ mình tính mời chị Diệu Linh thỉnh một tiếng chuông ha, rồi mình để cho mình làm. Mình nghe tiếng chuông đó ha, ban chị ngồi yên lại, mình thở vào, mà mình thở vào, mình cảm nhận được những cái lo âu, mệt mỏi mình. Rồi khi mà tiếng chuông ngân vừa hết á, mình thở cái đó ra, thì cái đó mình được buông thư. Dạ, mời chị. Dạ, nếu mà các bác và anh chị thỉnh thoảng mà mình tự tập như vậy đó, các bác anh chị đừng có nghĩ nó ít, nó không có giá trị gì. Mình chỉ build up những cái stress mình đó, bằng chút chút như vậy thôi. Thành ra mình release nó cũng bằng cái chút chút như vậy. Thì ra mỗi lần mà các bác anh chị nghe tiếng chuông hay tiếng đồng hồ đó, không phải mà mình dừng lại, mình không làm gì hết, mà mình dừng lại để mình trở về hơi thở của mình, tiếp xúc với hơi thở của mình, để mình release cái stress, hay là mình relax, buông thư cái của mình. Có một cái thí nghiệm như vậy nữa là có một cái ông bác sĩ đó, ông đem một cái con cóc, con ếch đó, ông bỏ vào cái lò nước sôi á, thì nếu mà cái lò nước đó nó là nước đun sôi đó, bỏ vào con cóc tự động nó nhảy ra ngay, tại nóng quá. Nhưng mà ông đem con cóc đó ông bỏ vào lò nước sôi đó, rồi ông nung nó lên từ từ, thì các bác anh chị biết là con cóc nó ngồi đó hoài, nó không biết cái nóng, tại cái da nó thích ứng với cái nóng rất là dễ, tới khi nào nó bị phỏng luôn. Mà nó không biết được như vậy nữa. Thì mình trong đời sống hàng ngày mình cũng vậy nữa. Các bác anh chị biết đó, trong số các mình ngồi đây nè, có những người cái stress level rất là cao. Các bác anh chị biết là mình tánh thấy rằng có những cái nhà bác sĩ đó, họ cho mình dán cái miếng gì ở đây nè, để mình giờ mình thấy mà hả, nó lên tới màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu tím gì đó, hả, lên màu xanh, màu vàng, biết mình bị stress. Nhưng mình tánh thấy có nhiều anh chị dán vào lên tới màu tím, màu đen liền đó. Nhưng mà các anh chị đó rất là thoải mái, vui vẻ. Mình tánh thấy là họ không có feel stress tí nào đó. Tại vì cái stress threshold của họ đó rất là cao, sức chịu đựng họ rất là cao. Nhưng mà mình đừng có nghĩ như vậy là tốt đâu. Mình tánh nghĩ rằng cái stress, cái threshold của mình càng cao bao nhiêu đó, mình không thấy mệt mỏi, mà tới lúc nó gục thôi. Thì thành ra đó, mình ráng làm sao mình đem cái stress threshold mình xuống, mình đừng có chịu đựng. Thành ra mình cứ buông thư hoài, nhiều khi mệt mỏi mình không biết. Thì thành ra mình thấy rằng cái đó là nó rất là quan trọng. Vì vậy như Minh Tánh vừa mới chia sẻ với các bác anh chị đó, là cái sự thực tập của đầu tiên của mình buông thư đó, là mình phải nhận diện cảm thọ của mình. Mình buồn, mình vui, mình khổ cái gì đó, mình phải nhận diện ngay, mà nhận diện bằng cái cảm xúc như vậy. Trong Trung Bộ Kinh đó, có một cái bài kinh rất là hay, gọi là bài kinh khiếp đảm sợ hãi. Thì cái trong kinh đó Đức Phật giảng như vậy. Có người hỏi Đức Phật đó, thời gian mà Ngài tu tập ở dưới rừng vắng như vậy đó, Ngài có bao giờ Ngài sợ không? Thì Đức Phật nói rằng đó, lúc đầu mà Đức Phật bỏ vào rừng, Đức Phật tu tập đó, thì có nhiều cái làm cho mình, cái nỗi sợ hãi mình nó dâng lên lắm. Đức Phật nói rằng ngồi trong rừng đó, nhiều khi đêm trăng sáng đó, nghe cái tiếng cành cây nó gãy, rồi Đức Phật nó cũng có cái nỗi sợ hãi nó dâng lên. Hay là nghe một cái con gì nó đi xa đó, thì cũng có cái nỗi sợ lên. Thì Đức Phật mới nói như vậy, ta đối trị nó là như vậy. Ví dụ ta đang ngồi đó, mà cái nỗi sợ hãi nó khởi lên đó, ta không đứng dậy, ta không đi, ta không nằm, ta ngồi đó, ta nhìn coi cái nỗi sợ hãi như thế nào. Thí dụ như ta đang đi kinh hành á, mà ta thấy nỗi sợ hãi nó khởi lên á, ta không đứng, ta không ngồi, ta không nằm, ta đi, để nhìn thấy nỗi sợ hãi đó. Ý Đức Phật nói rằng đó, mỗi khi mà mình á, mình có cái nỗi lo, nỗi buồn, nỗi khổ nào đó, nhiều khi mình lại tìm quên, mình lại tìm như là nghe nhạc, hay là mình tìm mình nói chuyện, mình tìm cái cách gì đó để mình tránh cái đối diện với cái đó. Nhưng mà Minh Tánh nói như vậy, lẽ dĩ nhiên mình phải có sự thực tập, mình mới đối diện được cái khổ đau đó. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày đó, Minh Tánh nghĩ rằng khi mà có những cảm xúc khởi lên trong mình đó, mình phải dùng cái ánh sáng chánh niệm, mình phải dùng cái hơi thở để mình tiếp xúc, mình nhận diện đó. Đức Phật nói như vậy, Đức Phật nói rằng Đức Phật sống trong rừng đó, thì có nhiều người, Đức Phật mới hỏi mấy người đó, Đức Phật nói rằng ông mới sống trong rừng này nè, làm sao mà ông chuyển hóa được cái sợ hãi của ông, cái khiếp đảm của ông? Thì các thầy đã nói như vậy, nói rằng dễ lắm, ban đêm như vậy á, nhưng mà ta sống ta quán chiếu như là ban ngày vậy đó, thành ra ta thấy hết à, không có gì sợ hãi hết. Đức Phật nói rằng cái cách đó không phải là cái cách Đức Phật muốn. Đức Phật muốn là ban đêm mình thấy là ban đêm, ban ngày mình thấy là ban ngày. Thì mình tánh nghĩ rằng á, cái đó là cái chánh niệm đó. Khổ mình biết là khổ, hạnh phúc là mình biết hạnh phúc. Mình không nói khổ này là hạnh phúc, hay là hạnh phúc là khổ. Mình phải nhìn thẳng như vậy. Mà mình tánh nghĩ rằng nếu mình thực tập á, mình biết theo dõi hơi thở như thầy viện trưởng dạy, mình biết nuôi dưỡng hạt giống hạnh phúc đó, thì mình có thể nhìn cái cảm xúc mình và mình có thể chuyển hóa nó được. Mà trong đời sống hàng ngày đó, mình tánh thấy là mình ít khi mình làm được cái chuyện đó lắm. Mình tánh ví dụ như là người Tây Phương, họ có kể cái chuyện mà cái ông mất chìa khóa đó, là có một cái ông kia, ông đánh mất chìa khóa, thì có người đi ngang á, thấy ông đang tìm kiếm ở dưới cái đèn á, đèn đường á, thì thấy ông đi kiếm. Cái người này là hỏi là ông mất lâu chưa, nó là không, tôi mới đánh rớt đây nè. Cái hỏi là ông đánh mất chỗ nào, cái đó tôi đánh mất trong kia rồi, trong kia tối quá tôi không thấy, ra này tôi kiếm dễ hơn. Thì mình nghe mà thấy nó cười á, nhưng mà cuộc đời cũng như vậy á, nhiều khi mình có khổ đau mình nó lý do là cái tránh lại cái như vậy đó, nhưng mà mình đổi thường này kia dễ hơn. Cái đó mình dễ giải quyết hơn là mình nói rằng tại mình mà nó như vậy, khó hơn. Cái đầu tiên á, là mình phải nhận diện chính mình. Mà nếu mà mình không nhận diện, mình tìm kiếm đúng chỗ, thì làm sao mà mình chuyển hóa được cái khổ đau của mình. Thì tóm lại cái phương pháp đầu tiên mà mình tánh muốn chia sẻ với các bác anh chị á, là mình phải biết buông thư, mình phải biết có tâm từ. Tâm từ nó bắt đầu bằng chính mình. Mình phải có an lạc, mình phải có hạnh phúc trước. Cũng mình tánh ví dụ giống như là cái ngọn nến á, mình thắp lên mà cho nó sáng căn phòng á, thì cái mà nó sáng trước nhất á, là phải ngọn nến nó sáng, thì căn phòng á, nó mới sáng sao. Thì như vậy á, cái tâm từ mình muốn làm người khác bớt khổ đó, mình phải bớt khổ trước. Mình muốn người khác an vui, mình phải có an vui thật sự trước, thì cái an vui đó nó mới lan ra dễ dàng thôi. Và vì vậy cho nên á, thì các bác anh chị á, thử tập á, mình làm sao mình tập, mình sống, mình buông thư, mình thoải mái. Mình tánh thấy rằng á, không có cái gì mà mình có thể đóng góp cho người chung quanh hay bằng cái sự thoải mái của chính mình. Các bác anh chị đi làm hay là sống trong gia đình hay là trong xã hội, giúp đời, giúp người hay cái gì đó, mà các bác anh chị thật sự có sự thoải mái đó, người chung quanh nó hưởng rất là nhiều. Còn nếu mình giúp mà nếu mà mình có sự bực dọc, sự cao có, sự chấp nhất này kia, thì cái giúp mình nó cũng chưa có ảnh hưởng gì nhiều hết. Và cái điều thứ hai mà Minh Tánh muốn chia sẻ với các anh chị á, là mình muốn mà có tâm từ đó thì mình phải có cái hạnh lắng nghe, gọi là đế thính, gọi là cái lắng nghe. Như là chúng ta biết là Đức Phật Quan Thế Âm là tượng trưng cho cái tâm từ, tượng trưng cho sự lắng nghe. Thì cái lắng nghe đó là một cái phương pháp để mình giúp chuyển hóa khổ đau rất là nhiều. Thường thường thì mình hay nói rằng muốn thương phải hiểu. Mà làm sao mình hiểu được? Thì Minh Tánh nghĩ rằng á, cái cách hay nhất để mình hiểu á, là mình phải lắng nghe người kia. Minh Tánh nghĩ là ở đây chúng ta đây ai cũng nghĩ là mình biết lắng nghe hết á. Nhưng mà thường thường á, mình lắng nghe bằng cái thành kiến của mình. Mình lắng nghe bằng cái sự suy nghĩ của mình. Thì thật ra đó, Minh Tánh nghĩ nhiều khi mình ngồi mình nghe người kia đó. Nhưng mà thật ra mình không có nghe người kia mà mình đang nghe chính mình á. Mình nghe coi cái người kia nó bậy chỗ nào. Coi cái người kia sai chỗ nào, người kia cần giúp đỡ chỗ nào. Thì thành ra thật sự mình đâu có lắng nghe người kia đâu. Mình chỉ lắng nghe cái ý kiến của mình thôi. Mà nếu mà mình không có lắng nghe người kia, mình lắng nghe như mình á, là mình đánh nghĩ là cũng như mình đang nói vậy đó. Người kia nói, mình cũng nói. Ví dụ người kia nói như vậy, mình nói thầm trong bụng là tại sao làm vậy chi. Thành ra là cũng như là cái conversation, hai người nói hết, đâu có ai nghe đâu. Thì thành ra Minh Tánh thấy rằng cái nghệ thuật lắng nghe là mình buông bỏ hết. Mình buông bỏ hết. Cái ví dụ cũng giống như là trời mưa xuống vậy đó. Thì nếu mà mình muốn lắng nghe là cũng như mình hứng cái nước mưa đó đó. Thì ăn thua là cái bình mình nó lớn hay nó nhỏ. Nếu cái bình mình nó càng nhỏ bao nhiêu thì mình chỉ chứa được bấy nhiêu thôi. Mình không có hiểu được người kia. Nhưng mà các bác anh chị nghĩ cái bình đó làm bằng cái gì? Cái bình đó làm bằng cái thành kiến của mình. Bằng cái sự suy nghĩ của mình. Bằng cái cố chấp của mình. Nếu mà mình đi đâu mình nghe mà mình đem cái bình của mình ra đó thì người kia nói gì nói nó cũng ra ngoài hết đó. Nó không có vào cái bình được. Vì vậy cho nên á, Minh Tánh nghĩ rằng cái sự lắng nghe trước nhất là mình phải tập lắng nghe người kia. Không phải Minh Tánh nghĩ rằng không phải là mình im lặng mình lắng nghe có nghĩa là mình nói người kia đúng đâu, nhưng mà mình chỉ cho người kia cái cơ hội, cái trình bày những cái gì mà họ muốn nói thôi, chứ không phải là mình lắng nghe có nghĩa là mình chấp nhận những cái đó. Mình lắng nghe chỉ có nghĩa là mình sẵn lòng, mình mở lòng mình ra, mình không thành kiến để mình nghe cái sự trình bày của họ. Thì Minh Tánh nghĩ rằng nếu mà mình lắng nghe được như vậy đó, thì mình có thể hiểu người kia rất là nhiều. Và mình hiểu rồi đó, thì mình có thể thương được. Mà các bác anh chị biết đó, là mình lắng nghe người kia mà mình cũng có thể lắng nghe mình được nữa không? Mà Minh Tánh đố các bác anh chị mình làm sao mình lắng nghe mình, các bác anh chị biết không? Minh Tánh nghĩ là khi mình lắng nghe mình là khi mình ngồi thiền đó. Khi các bác anh chị mà nhắm mắt lại đó, theo dõi hơi thở đó, mình đang lắng nghe mình. Hồi sáng này Minh Tánh ngồi nghe có giờ pháp đàm, có bác nào chia sẻ mà nó nhắm mắt lại mà tâm mình nó phóng tùm lum tùm la đó. Là mình như vậy đó, mình không thấy đâu. Giả tỷ như các bác anh chị ngồi đây mình đâu có thấy tâm mình phóng đâu. Thấy tâm mình đang nghe Minh Tánh nói này cũng yên tĩnh lắm đó. Nhưng thử nhắm mắt lại đi. Tự lắng nghe mình, cái tâm mình nó buồn, phiền, nó đủ thứ hết á. Thì thành ra mình cũng có thể lắng nghe mình được hết á. Mình lắng nghe bằng cách khi mình ngồi thiền hay khi mình đi thiền hành. Đó là cách lắng nghe. Mà nhiều khi mình lắng nghe như vậy á, mình đánh nghĩ rằng mình hiểu mình hơn. Thì tóm lại cái thứ nhì mà mình đánh muốn chia sẻ với các bác anh chị đó. Cái phát triển tâm từ á, làm tập lắng nghe người khác. Mình lắng nghe không có thành kiến và không có cái sự suy nghĩ nào hết. Mình thử, mình để cho họ có dịp trình bày.